Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 107 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyện. Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngược lại, nam nhân kia đang ở một bên đánh giá Đường Phong, thầm nhủ: tiểu tử này ở đâu ra, tại sao lại tuấn tú hơn ta thế này? Điều này không được, không thể để hắn và sư muội tiếp xúc với nhau, vạn nhất bị đào góc tường thì nguyên to. Lập tức, nam tử này nghiêm mặt mở miệng hỏi: xin hỏi bằng hữu là ai? Đến Bạch Đế Thành này làm gì? Đường Phong sửa sang lại quần áo, mở miệng nói: tệ nhân là Đường Phong của Thiên Tú Tông, đến Bạch Đế Thành để tìm một cố nhân, mong hai vị thông báo giùm cho. Trên đường tới đây, Đường Phong suy nghĩ, mình có nên cải biến dung mạo hay không, dùng thân phận của người khác để vào Bạch Đế Thành. Dù sao cái tên huyết ma Đường Phong mang tiếng xấu quá nhiều. Nhưng nghĩ lại, lần này mình đến đây để tìm lại tỷ, dùng tên tuổi người khác thì làm được gì? Hắn nhất khoát sử dụng tên tuổi của mình. Đường Phong. Vừa nói ra cái tên này, hai người kia đều động dung, dị quang trong mắt nữ tử kia lóe lên liên tục, tiến về phía trước một bước, nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới, rồi nói: người chính là huyết ma Đường Phong, không việc ác gì không làm trong truyền thuyết, có đúng hay không? Tuy nàng nói như vậy, nhưng nàng không biểu lộ ra nửa điểm sợ hãi. Còn nam tử kia thì như lâm vào đại định, vào thời khắc một chút dùng khuỷu tay của mình thúc vào người sư muội, kéo sư muội về đằng sau, giống như gà mẹ che chở cho đàn con, nhỏ giọng nói: sư muội à, đừng nên đến gần hắn, hắn là đại ma đầu đó. Đường Phong cười khổ không thôi, thực lực hai người này không cao, đại khái tầm huyền giai trung phẩm. Với tuổi như vậy mà đã tu luyện tới cảnh giới này, thiên phú của họ rất cao rồi. Nhưng nội tình của Bạch Đế Thành hùng hậu hơn các thế lực và các tông môn khác rất nhiều. Nhưng hai huyền giai trước mặt này, Đường Phong không để vào trong mắt. Nếu hắn muốn động thủ, tùy tiện một chiêu cũng có thể giết bọn họ. Tuy nói Đường Phong sớm đã chuẩn bị tâm lý, biết rõ tin tức về huyết ma Đường Phong đã truyền đến Bạch Đế Thành. Nhưng từ phản ứng của nam tử trước mặt này, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói: tại sao gọi ta là ma đầu? Nam tử kia hừ lạnh một tiếng: nghe đồn ngươi khi nam bá nữ, y thế hiếp người, lấy mạnh hiếp yếu, giết người như rà, động một chút là giết cả nhà người ta, còn làm mưa làm gió trong Thiên Tú Tông, ức hiếp nữ tử trong tông môn. Y và mình lớn lên tuấn tú đẹp trai, đi đâu cũng câu dẫn nữ tử khuê các, đùa bận xong liền rủ bỏ trách nhiệm. Xú danh của dâm tặc ngươi sớm đã lưu truyền hậu thế, quả nhiên là tai họa. Sư muội à, ngươi lui ra phía sau đi, xem ta giáo huấn tên này cho ngươi xem. Nam tử này vừa nói hoàn toàn giống như những lời đồn mà hắn đã nghe được, nhưng hắn nói những lời này ý đồ muốn hất nước bẩn vào người Đường Phong, nhằm làm cho sư muội đề phòng và tránh xa tên tiểu bạch kiểm tuấn tú trước mặt. Hắn vừa nói vừa rút bội kiếm của mình ra, cầm kiếm trong tay, khi thế cũng sinh ra biên hoa chút ít, lại phối hợp với diện mạo không tầm thường, rất đúng kiểu công tử tuấn tú, nho nhã nhẹ nhàng. Hắn chẳng ngờ, cử động của hắn hoàn toàn không lọt được vào trong tầm mắt của vị sư muội này. Vừa chuẩn bị tư thế xong, óc của hắn đã bị gõ một cái. Nam tử này hét lên một tiếng, khi thế tích cóp từng tí một, lập tức tan thành mây khói. Hắn xoa đầu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, nhìn vị sư muội của mình, vẻ mặt đáng thương hỏi thăm: tại sao lại đánh ta? Ngươi không tận mắt thấy hắn làm xăng làm bậy thì làm sao biết hắn là ma đầu? Lời đồn của ngoại giới mà ngươi cũng tin sao? Nếu vậy thì ngươi chẳng khác gì tiểu hài tử 3 tuổi. Nữ tử oán trách trợn mắt liếc nhìn sư ca của mình. Nam tử kia không núm, lắp bắp nửa ngày cũng không dám phản bác. Trên mặt Đường Phong lộ ra vẻ mỉm cười, lặng lặng đứng yên nhìn hai người. Hẳn là hai người có cảm tình với nhau. Trong mỗi lời nói cử chỉ đều bao hàm một tia liếc mắt đưa tình. Không hổ là đại thế lực lớn nhất Lý Đường. Hai huyền giai chỉ có thể đương gác cổng, có thể thấy thực lực của thế lực này hùng mạnh cỡ nào. Đường Phong tin tưởng, nếu hắn dùng tên và tướng mạo vốn có của mình đi đến bất kỳ thế lực tông môn nào trong Lý Đường đế quốc, chỉ sợ đều bị xua đuổi không chút lưu tình, thậm chí sẽ dẫn đến một loạt hỗn loạn. Nhưng ở đây, ngoài trừ phản ứng của nam nhân kia có chút buồn cười, cô gái kia ngược lại trầm ổn hơn rất nhiều. Hơn nữa trên người nam nhân đối diện này cũng không có sát khí. Nói một cách căn bản, hắn không muốn giết mình. Vừa rồi làm ra vẻ ta đây, chẳng qua muốn làm chút việc trước mặt người yêu. Tuổi trẻ nha, Đường Phong có thể hiểu được. Lúc nữ tử đánh đá với sư ca của mình, đôi mắt đẹp nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra thần sắc tò mò, mở miệng hỏi. Người đến tìm tiểu lại sư thúc, có đúng hay không? Đường Phong ngạc nhiên. Làm sao người biết? Nữ tử che mặt cười.
Đương nhiên là biết rõ chứ. Lại nói tiếp, thủ đoạn của công tử ghê gớm thật đó. Nắm bắt được tâm hồn thiếu nữ của tiểu lại sư thúc, làm cho nàng trong hai năm này nhớ người mãi không quên. Điều này làm cho rất nhiều thanh niên tuấn kiệt nghiến răng nghiến lợi rất nhiều.
Nghe ý tứ của nàng, hình như tình cảm của Bạch Tiểu Lại dành cho hắn đều được người của Bạch Đế Thành biết đến. Hổ thẹn rồi. Đường Phong ôm quỳ nói. Trong hai năm qua, bận rộn tu luyện, cho nên hôm nay mới có thể tới đây gặp mặt nàng. Tiểu Lại, nàng hiện giờ có khỏe không? Nụ cười trên mặt nữ tử thu liễm trở nên cổ quái.
Tốt cũng không tốt, chỉ sợ chỉ có nàng mới biết. Sư ca à, người đi vào thông tri cho tiểu lại sư thúc một tiếng đi. Nhất định phải lén lút đó, ngàn vạn lần không thể để cho người khác phát hiện ra. Về phần thành công hay không, à, Đường công tử à, người đừng không nên hy vọng quá nhiều.
Ta biết rồi, Đường Phong cũng biết. Vẻ mặt nam tử kia vẫn cảnh giác nhìn Đường Phong. Nghe được sư muội mà nói cần phải tranh thủ thời gian, liền lắc đầu.
Ta không đi, ta phải canh gác ở chỗ này.
Nữ tử dậm chân.
Nhanh đi, ta canh gác thay ngươi. Đường công tử là người của tiểu lại sư thúc đó.
Ai, làm sao hắn cơ ý với ta được chứ?
Nhưng mà...
Ngươi có đi hay không? Không đi, ta tự đi.
À được rồi, sư muội à đừng giận.
Chẳng phải ta đi là được sao?
Nam tử kia cắn răng, quay đầu hung hăng liếc Đường Phong, uy hiếp nói.
Chờ ta trở lại, nếu sư muội ta mất một sợi tóc, dù phải đuổi tới chân trời góc bể, ta cũng giết ngươi.
Đường Phong lờ đệnh, vẫy tay nói với hắn.
Huynh đệ à, ta có mấy lời muốn nói với ngươi.
Mặc dù nam tử kia có chút sợ Đường Phong, nhưng trước mặt sư muội không thể để mất mặt, đi tới bên cạnh Đường Phong, mở miệng hỏi.
Nói cái gì?
Đường Phong quay đầu liếc nhìn nữ tử. Nam tử kia lấy thân thể ngang lại, thấp giọng nói.
Huynh đệ, ngươi thích sư muội của ngươi đúng không?
Nam tử kia lập tức bẽn lẽn, gãi gãi đầu.
Có mắt đều nhìn ra được, còn hỏi làm gì?
Ta có chút lễ vật mọn tặng ngươi, nếu ngươi đem nó tặng cho sư muội mình, nàng sẽ rất vui mừng.
Đường Phong từ trong mỹ ảnh không gian lấy ra một vòng ngọc phỉ thúy rất tinh xảo. Hai mắt nam tử kia lập tức bị vòng ngọc phỉ thúy hấp dẫn. Nhìn sơ qua cũng biết đôi vòng ngọc này giá trị xa xỉ. Hơn nữa thực lực của hắn thấp kém, bản thân chẳng có bao nhiêu tiền tài, lại không thể tùy ý rời khỏi Bạch Đế Thành. Có đôi khi muốn mua một ít lễ vật tặng sư muội, đành hữu tâm vô lực. Cho nên tới bây giờ, hắn chưa tặng nàng món lễ vật quý trọng như vậy bao giờ. Hắn nhìn một hồi, nuốt nước bọt vang lên liên tục, ngoài miệng lại nói.
Người định mua chuộc bạch tử nhà ta, có đúng hay không?
À, ta không có ý tứ khác. Hảo ngọc phối gia nhân, vòng tay này nếu sư muội đeo vào tay, nhất định sẽ rất đẹp, không phải sao?
Đổi lại, lúc đầu cách nhìn của nàng đối với Đường Phong không tệ. Hơn nữa hắn mới tới Bạch Đế Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu muốn gặp được Bạch Tiểu Lại, khẳng định rất khó khăn. Có thể kết giao với vài người, tìm hiểu chút ít tin tức cũng tốt. Nam tử này rõ ràng là bị Đường Phong thuyết phục. Quay đầu nhìn thoáng qua sư muội của mình, miệng nói.
Bạch tử nhà ta không phải là loại người tùy tiện.
Lại còn chưa dứt lời, hắn đã khi thế sét đánh không kịp bưng tay, một phát cầm lấy vòng tay, bỏ nhanh vào trong ngực mình.
Các ngươi đang làm gì vậy?
Nữ tử có chút không kiên nhẫn hỏi thăm. Nam tử hoảng hốt, sắc mặt đỏ lên, vội vàng khoát tay.
Không có gì, không có gì.
Nữ tử hồ nghi nhìn hắn. Đường Phong nói.
À, ta đang hướng vị huynh đệ kia, nghe ngóng một ít tin tức về Tiểu Lại.
Nữ tử gật đầu, nam tử nhìn Đường Phong với ánh mắt cảm kích.
Sắp trời không còn sớm, nhanh đi thông báo đi.
Nữ tử kia đuổi sư huynh của mình đi như đuổi vịt.
Rồi, ta đi đây.
Nam tử hướng nội thành chạy đi, đi được một đoạn quay đầu lại nói với Đường Phong.
Ba đầu kia, người không nên làm ra hành động thiếu suy nghĩ, nghe chưa?
Đường Phong cười khổ một tiếng, nghĩ thầm. Chỉ sợ cả đời này mình phải sống cùng danh xưng huyết ma. Nam tử kia đi rồi, nữ tử mới nhìn Đường Phong nhẹ nhàng thở ra, thần sắc có chút cổ quái. Sắc mặt Đường Phong nghiêm lại, nghiêm túc nói.
Cô nương à, có thể nói cho ta biết được không? Hai năm nay có phát sinh chuyện gì bất lợi cho Tiểu Lại hay không?
Ta không tiện nói.
Đệ tử lắc đầu.
Nếu ngươi có thể gặp mặt nàng, ngươi sẽ biết tất cả.
Đường Phong bất đắc dĩ, nhưng từ lời nói và thần sắc khác thường của nàng đã làm cho Đường Phong đoán được. Hai năm qua, cuộc sống của Tiểu Lại cũng không tốt đẹp gì, thậm chí có thể nói là không tốt. Hiện tại nàng không muốn nói, Đường Phong cũng không cưỡng cầu. Nữ tử lại nói,
ta tên là Bạch Tùng Tùng, ta và sư huynh đều là cô nhi, từ nhỏ đã được Bạch gia thu dưỡng, cho nên mang họ của họ luôn. Từ xưa Tiểu Lại sư thúc đối xử với chúng ta rất tốt. Nếu người là người mà nàng yêu, nhân phẩm chắc chắn sẽ không quá kém. Nếu không có những tầng quan hệ này, thì chỉ hai chữ huyết ma, người đã không thể đứng ở chỗ này rồi. Nhất định sẽ bị vô số người vây công. Xem như hôm nay vận khí của người không tệ, gặp được ta và sư huynh đứng gác ở nơi này. Đổi lại là người khác, chỉ sợ người chỉ có một con đường chết thôi.
Đường Phong khẽ gật đầu. Hắn bây giờ mới hiểu được, sợ dĩ Bạch Tùng Tùng không sợ mình là vì tin tưởng vào ánh mắt của Bạch Tiểu Lại. Hai người rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Bạch Tùng Tùng không dám nói chuyện về Bạch Tiểu Lại, chỉ nói về những tình huống hiện tại của Bạch Đế Thành. Những nghi tứ trong đó làm cho Đường Phong có cảm giác không mấy lạc quan. Ngũ đại gia tộc của Bạch Đế Thành, từ khi tiền nhiệm thành chủ mất đi, là do Bạch Nguyệt Dung đảm nhiệm chức vị thành chủ. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử, không phải Bạch Đế Thành không có tiền lệ nữ tử đảm nhiệm chức vị thành chủ. Chỉ là tiền nhiệm thành chủ chỉ có hai người con gái, một là Bạch Nguyệt Dung, một còn lại là Bạch Tiểu Lại. Bạch Nguyệt Dung bởi bị đủ loại nguyên nhân, đời này kiếp này sẽ không lập gia đình, cho nên khi nàng thoái vị, Bạch Tiểu Lại sẽ trở thành thành chủ. Bạch Tiểu Lại hiện giờ đang tuổi xuân thì thực lực xuất chúng, thiên tư đệ nhất, nếu ai có thể cưới nàng thì Bạch Đế Thành chính là đồ cưới. Cho nên trong Bạch Đế Thành trừ Bạch gia, ánh mắt tứ đại gia tộc còn lại đều nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Lại. Những thanh niên tuổi trẻ tuấn kiệt trong tứ đại gia tộc, bất luận dùng cách gì, tự nguyện hay ép buộc, cũng phải chiếm Bạch Tiểu Lại làm của riêng. Bởi vì chỉ cần chiếm được Bạch Tiểu Lại, chẳng khác nào có được Bạch Đế Thành. Trong hai năm qua, chuyện giữa Bạch Tiểu Lại và Đường Phong đã lưu truyền rộng rãi trong Bạch Đế Thành. Cái tên Đường Phong ở trong Bạch Đế Thành là một cấm kỵ. Tứ đại gia tộc hận không thể đem hắn bóp chết. Con đường mà hắn đi có rất nhiều người cản trở. Nhưng Bạch Đế Thành tốt xấu gì cũng là thế lực lớn nhất Lý Đường. Cho dù rất nhiều người thống hận Đường Phong cũng không thể ra mặt làm khó một hậu sinh vạn bối. Cho nên hai năm qua Đường Phong cũng không gặp người của Bạch Đế Thành đến gây phiền toái cho hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bạch Tùng Tùng lại bảo sư huynh phải lén lút đem tin tức hắn xuất hiện báo cho Bạch Tiểu Lại. Bởi vì một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, Đường Phong sẽ khó sống. Suy nghĩ cẩn thận đầu đuôi câu chuyện, Đường Phong tranh thủ thời gian nói cảm tạ Bạch Tùng Tùng. Hôm nay ra ngoài gặp quý nhân, đúng như lời Bạch Tùng Tùng nói, nếu không phải là ngày hai người canh gác, đổi lại là người của gia tộc khác đứng ở chỗ này. Lúc đó Đường Phong chẳng khác nào tự chịu chui đầu vào lưới. Nửa canh giờ đi qua, Bạch Tử Nho đầu mồ hôi chạy trở về, bởi vì Bạch Đế Thành thật sự quá lớn.
Thế nào rồi?
Bạch Tùng Tùng mở miệng hỏi. Bạch Tử Nho nhìn thoáng qua Đường Phong, thở dài nói.
Thành chủ đang ở cùng Tiểu Lại sư thúc, ta không dám vào.
Bạch Tùng Tùng có chút tiếc hận nhìn Đường Phong. Tuy nàng cũng biết quan hệ của Đường Phong và Bạch Tiểu Lại còn nhiều ngang trái, muốn được ở cùng một chỗ rất khó khăn. Không nghĩ đến lén lút gặp mặt một lần cũng không thành, không khỏi mở miệng an ủi.
3 tháng trước, khi Tiểu Lại sư thúc xuất quan, tâm tình rất không tốt, chỉ sợ thành chủ đại nhân đang trấn an nàng. Hay là Đường công tử trở về trước đi?
Đường Phong ngẩng đầu nhìn vào Bạch Đế Thành, lại nhìn Bạch Tùng Tùng nói.
Nếu ta cố ý muốn đi vào, chuyện gì sẽ xảy ra?
Gương mặt Bạch Tiểu Tùng biến đổi, tranh thủ thời gian nói.
Đường công tử à, không được lộ mạng, tự tiện xông vào sẽ bị giết chết. Nếu người ta không biết thân phận của ngươi thì không sao. Nếu người ta biết thân phận ngươi, Tiểu Lại sư thúc nhất định sẽ rất thương tâm. Xin Đường công tử hãy suy nghĩ lại.
Bạch Tử Nho cũng nói.
Bạch Đế Thành, không ai có thể nói vào là vào.
Vừa rồi hắn cầm chỗ tốt của Đường Phong, cho nên hiện tại hắn cũng cho Đường Phong chút sắc mặt tốt. Trong giọng nói của hắn đã nhu hòa một chút, lời này cũng ẩn chứa một chút hương vị trong đó. Ta đã rõ, đa tạ hai vị. Đường Phong mỉm cười ôn quyền nói, hắn lại liếc nhìn Bạch Đế Thành một cái thật sâu. Đường Phong quay người ly khai. Lại tỷ đang ở bên trong là có rất nhiều người nam nhân khác đánh chủ ý lên người nàng. Đường Phong sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Dù hắn cường ngạnh xông vào, có thể mang Bạch Tiểu lại đi, nhưng nội tình Bạch Đế Thành phi thường hùng hậu. Nếu không hắn cũng không dứt khoát quay người rời đi. Cho nên hắn muốn vụng trộm lẻn vào Bạch Đế Thành. Nếu là như vậy, một khi bị người ta phát hiện, chỉ có thể chết. Nam nhân của mình bị giết, chẳng phải Bạch Tiểu Lại sẽ rất thương tâm hay sao? Bạch Tường Tường đưa tay ngăn cản nói. Đường công tử à, xin dừng bước. Đường Phong sững sờ, quay đầu lại hỏi. Tùng Tùng cô nương có gì chỉ giáo? Bạch Tường Tường đi tới gần Đường Phong, đứng cách hắn ba trường, mở miệng nói. Người muốn nhân trời tối, tìm cơ hội tiến vào Bạch Đế Thành, có đúng hay không? Đường Phong cười cười, không trả lời, nhưng kết quả đã rõ ràng. Bạch Tùng Tùng dậm chân một cái nói. Ai, chẳng biết dùng từ gì để hình dung người bây giờ, dám cả gan làm loạn. Nàng trầm ngâm một chút, lúc này mới nói khẽ. Nè, người đưa lỗ tai lại đây, ta nói cho người con đường chính xác. Đường Phong vui mừng quá đỗi, đưa lỗ tai lại gần. Sau một lát, Đường Phong mới thở ra một hơi, nói. Đại ân hôm nay của Tùng Tùng cô nương, Đường Phong nhớ kỹ. Ngày sau có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp. Chỉ cần ngươi đối đãi tốt với Bạch Tiểu Lại sư thúc là được rồi. Đừng để cho nàng thương tâm, đi mau đi. Bạch Tùng Tùng khoát khoát tay, Đường Phong gật đầu, xoay người nhanh chóng rời đi. Sau lưng, Bạch Tử Nho nhìn bóng lưng Đường Phong đi, nói. Sư muội à, sao lại giúp hắn? Vạn nhất hắn để lộ ra tin tức, lúc đó chúng ta chết chắc. Người mới nhận đồ từ tay người ta, nếu ta không giúp hắn, chẳng phải là quá vô tình vô nghĩa hay sao? Bạch Tử Nho sững sờ, sắc mặt lung túng. Nguyện lai sư muội đã sớm biết. Lấy đồ vật ra đây. Bạch Tùng Tùng vươn bạch thủ ra, trừng mắt nhìn Bạch Tử Nho. Bạch Tử Nho thò tay lấy từ trong lồng ngực ra một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, tự tay đeo cho sư muội. Mặt mày Bạch Tùng Tùng lập tức hớn hở, đừng đưa chiếc vòng ngọc trong tay. Hại, thật đẹp mắt, ánh mắt Đường Phong thật không tệ. Bạch Tử Nho hét lớn. Sư muội, đây chính là quà ta tặng cho ngươi, không có quan hệ gì đến tên tiểu bạch kiệm kia. Đường Phong theo đường cũ đi ra ngoài, cảm nhận lực chú ý của những trầm gác ngầm ẩn trong đông tuyết đang đặt trên người hắn. Làm như không thấy, theo lời của Bạch Tùng Tùng mà đi, trèo lên một ngọn núi cao vút tầng mây. Vị trí cụ thể của các trạm gác ngầm chung quanh Bạch Đế Thành, Bạch Tùng Tùng cũng không rõ lắm. Điều nói có vị trí buông lỏng thì chính là đỉnh núi phía sau Bạch Đế Thành. Bởi vì bay qua ngọn núi này chính là vách đá dựng đứng, tuyết đóng quanh năm và có băng đá. Nếu từ trên vách núi này nhảy xuống sẽ xuất hiện phía sau Bạch Đế Thành. Nếu đi về phía trước vài dặm đã có thể tiến vào trong Bạch Đế Thành. Bởi vì tại đây địa thế hiểm yếu, cho nên không có người lẻn vào từ nơi này, căn bản không tồn tại trạm gác ngầm. Bạch Tùng Tùng chỉ điểm cho Đường Phong con đường này, cũng muốn hắn biết khó mà lui. Nhưng Đường Phong lại không có ý tứ muốn lùi bước, từ trong mị ảnh không gian lấy ra một bó dây thừng, kết nối chúng lại với nhau cột vào thân một cây đại thụ. Giờ phút này trong Bạch Đế Thành, tại nơi ở của Bạch Tiểu Lại, có hai nữ tử đang ngồi. Một người trong đó là Bạch Tiểu Lại. Chỉ hai năm không thấy, nàng gầy đi một ít. Trong đôi mắt ẩn chứa một tia phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Ngồi đối diện nàng là một thiếu phụ xinh đẹp hơn 30, một thân cung trang, đẹp đẽ quý giá dị thường. Người này chính là Bạch Tỷ Tỷ của Tiểu Lại, thành chủ hiện tại của Bạch Đế Thành, Bạch Nguyệt Dung. Hai người ngồi đối diện với nhau, nhìn vào mắt nhau. Trên khuôn mặt Bạch Nguyệt Dung hiện ra vẻ cương chiều cùng thương tiếc, có chút không dám nhìn thẳng mùi mùi mình. Tỷ tỷ. Rốt cuộc, Bạch Tiểu Lại cũng mở miệng nói chuyện, trong thanh âm mang theo một tiếng chua xót. Tại sao người lại gạt ta? Bạch Nguyệt Dung vỗ nhẹ đôi má của Bạch Tiểu Lại, nói khẽ. Chẳng lẽ mùi không biết, ta cũng muốn tốt cho mùi sao? Nếu muốn tốt cho ta đi ra ngoài, ta muốn đi tìm hắn. Bạch Tiểu Lại lặng lặng nói ra.
Nam nhân đều là một lũ vong ân bội nghĩa. Đã 2 năm các người không gặp mặt nhau, làm gì biết trong lòng hắn hiện giờ có người hay không. Hưởng chi hắn là một tên ma đầu giết người như ngoé, tuổi nhỏ hơn ngươi, xuất thân thấp hèn, không môn đăng hộ đối. Vì sao ngươi lại nhớ mãi không quên? Tương lai ngươi muốn tiếp nhận vị trí thành chủ Bạch Đế Thành, không thể làm việc theo ý muốn của bản thân.
Ta không muốn làm thành chủ Bạch Đế Thành, vị trí này tỷ tỷ làm là được rồi. Hơn nữa cho tới bây giờ ta chưa từng quan tâm đến xuất thân của hắn. Hắn cũng không phải ma đầu, người bị hắn giết đều là người đã chọc tới hắn thôi.
Bạch Tiểu Lại không khỏi hồi tưởng lại một màn huyết tình lúc trước. Tuy trong lòng có chút sợ hãi, nhưng thân ảnh lẻ loi một mình ngăn cản đại quân 2.500 người trước mặt vẫn làm cho nàng si mê.
Tỷ tỷ, hơn 1 năm trước, người nói hắn bị Tiền Môn Chủ Vạn Thú Tông giết chết. Ta muốn đi báo thù cho hắn, ngươi đã ngăn ta lại, nói thực lực ta không đủ.
Bạch Tiểu Lại lại nói,
ta bế quan tu luyện, hôm nay thực lực đạt tới thiên giai thượng phẩm, lại nghe bên ngoài đồn đại về hắn. Ngươi biết khi ta biết tin tức này, ta vui như thế nào không?
Vì sao ngươi lại mê chấp bất ngộ như vậy? Trên mặt Bạch Nguyệt Dung có chút thất vọng.
Tỷ tỷ à, ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi. Nếu như nào đó nam nhân kia tới tìm ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?
Bạch Tiểu Lại nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ mình. Tùy ta không biết năm đó đã phát sinh chuyện gì, chưa từng gặp mặt nam nhân kia lần nào, nhưng ta biết ngươi thay đổi cũng bởi vì hắn. Lúc trước ngươi không phải như bây giờ.
Đừng nói nữa.
Bạch Nguyệt Dung đứng dậy, bộ ngực phập phồng, giống như nhớ lại chuyện năm xưa, trong lòng chua xót. Hắn không có khả năng trở về tìm ta. Trong lòng của hắn chưa bao giờ có ta. Nhưng nếu năm đó nam nhân kia quay về tìm mình nhất định sẽ rất vui.
Xoay người, Bạch Nguyệt Dung nhìn Bạch Tiểu Lại.
Lời ước hẹn 2 năm trước của các ngươi hiện tại đã tới. Nếu trong vòng 1 tháng hắn không xuất hiện tại Bạch Đế Thành, ngươi hãy quên hắn đi, hảo hảo tu luyện cho tốt, đợi ngày tiếp nhận vị trí thành chủ Bạch Đế Thành thay ta.
Còn nếu như hắn đến,
ánh mắt Bạch Tiểu Lại sáng quắc.
Hắn dám đến sao?
Khóe miệng Bạch Nguyệt Dung hiện ra một nụ cười lạnh.
Hiện tại hắn là huyết ma, là một đại ma đầu. Hắn dám hiện thân ở Bạch Đế Thành, nhất định chết không có chỗ chôn. Nếu hắn thật sự dám đến, ta rất bội phục đảm lượng của hắn.
Hắn sẽ đến. Khóe miệng Bạch Tiểu Lại nở nụ cười.
Ta cá, hắn sẽ không đến.
Bạch Nguyệt Dung nói. Nghe nói hắn và cung chủ Đại Tuyết Cung Phi Tiểu Nhà có tình cảm thâm hậu. Nói không chừng hắn đã sớm quên ngươi. Thiếu niên cuồng ngôn ước hẹn 2 năm chỉ là thuận miệng nói ra thôi.
Hắn ưu tú như vậy, bên người có nhiều nữ nhân vây quanh, có gì là kỳ quái?
Bạch Tiểu Lại không chút phận lòng. Người tội gì phải làm khổ chính mình? Trong Bạch Đế Thành này có rất nhiều người tuổi trẻ tuấn kiệt cho người lựa chọn, còn quan tâm đến tên tiểu tử xuất thân thấp hèn đó hay sao?
Trong lòng ta, hắn chính là trời.
Bạch Tiểu Lại ôn nhu cười nói.
Nói không chừng, hắn đang trên đường tới tìm ta đó.
Sĩ mê bất ngộ. Bạch Nguyệt Dung thở dài một tiếng, phất tay áo rời đi. Không thể không nói, người yêu nhau đều có cảm ứng với nhau. Bạch Tiểu Lại chỉ thuận miệng nói, nhưng không ngờ Đường Phong đang trên đường đến thật. Chẳng những ở trên đường, hơn nữa đã ở bên ngoài Bạch Đế Thành. Ở trên đỉnh núi, chờ tới lúc nửa đêm, Đường Phong mới theo dây thần hạ xuống vách núi. Sau khi hạ xuống đất, phát hiện không có trạm gác ngầm, lúc này mới yên lòng. Nếu như có người phát hiện, Đường Phong sẽ trở thành chim trong lồng, cá trong chậu, chạy không thoát. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy một tòa kiến trúc to lớn rất bắt mắt, in như bóng trăng. Đường Phong đi thẳng về phía tòa kiến trúc đó. Mới đi được 2 dặm, trên đường tuyết xuất hiện 2 thân ảnh đi đến. Đường Phong sớm đã phát hiện ra bọn họ. Tự nhiên biết rõ bọn họ là ai. Bạch Tùng Tùng nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói.
Ngươi thật sự dám tới sao?
Bạch Tử Nho giật mình không thôi.
Ngươi làm sao từ trên vách núi đó xuống được đây?
Dùng sợi thần. Đường Phong giải thích.
Ngươi đã sớm chuẩn bị rồi sao?
Bạch Tùng Tùng dở khóc dở cười. Ai không có việc gì làm, mang theo dây thần làm gì chứ? Bạch Tử Nho sớm chuẩn bị một bộ quần áo đưa cho hắn.
Sư muội muốn dây vào phiền toái, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Người nhớ kỹ cho ta, nếu đột nhập bị phát hiện, ngàn vạn lần đừng khai chúng ta ra. Chúng ta đảm đương không có được đâu.
Ta biết rồi. Đường Phong tiếp nhận bộ quần áo kia, mặc lên người mình, lập tức giả dạng thành một hạ nhân. Bộ quần áo này là quần áo của người hầu trong Bạch Đế Thành, dùng thủ đoạn của hai người Bạch Tùng Tùng, muốn lấy một bộ rất đơn giản. Sau khi mặc bộ quần áo này, Bạch Tùng Tùng cùng Bạch Tử Nho dẫn theo Đường Phong thẳng nhiên mà đi. Trong Bạch Đế Thành hơn vạn người sinh sống, trong đó có rất nhiều người gia nô và sai vặt như Đường Phong. Những người này đều không có tư chất tu luyện, chuyên xử lý một số việc vặt vãnh. Cho nên Đường Phong đi vào đây, chỉ cần không nói ra tên của mình, ngược lại không ai để ý làm gì. Dù thân phận Bạch Tùng Tùng cùng Bạch Tử Nho không cao, dù sao chỉ là cô nhi do Bạch gia thu dưỡng mà thôi, thực lực chỉ đạt tới huyền giai. Cùng nhau đi tới, Đường Phong phát hiện bọn hắn thường xuyên thối lùi ra hai bên, không người mà đứng. Đợi những người này đi rồi mới dám tiếp tục đi vào con đường lúc này. Mà những người kia ngay cả liếc mắt nhìn cũng không nhìn, cứ vậy mà rời đi. Mỗi khi gặp chuyện này, Bạch Tử Nho có chút không phục, ngoài miệng đều nói bọn người sinh ra có số mệnh tốt hơn bọn họ, thời gian tu luyện của bọn họ lâu hơn mình. Nếu thời gian tu luyện bằng nhau, thực lực của mình phải cao hơn bọn họ rất nhiều. Mỗi lần như vậy, Bạch Tử Nho đều bị sư muội mắng chửi một trận. Thời gian đi hơn nửa nén nhang, xuất hiện trước mặt hai người, một già một trẻ. Lão già tóc bạc, mặt mũi hồng hào, một thân khí thể mười phần, tướng mạo uy nghiêm, thiến niên tuấn tú, phong độ phiêu nhiên. Bạch Tùng Tùng cùng Bạch Tử Nho tranh thủ thời gian lùi bước tránh sang một bên, hạ cái đầu xuống. Đường Phong tự nhiên không cần phải nói, theo hai người lùi về sau. Chỉ có điều lặng lẽ đánh giá hai người trước mặt này, bởi vì thực lực hai người này đều đạt tới thiên giai. Người trẻ tuổi kia lớn hơn mình vài tuổi, đại khái khoảng 20, nhưng lại có thể tu luyện đến thiên giai, thật sự làm cho người ta sợ hãi thán phục không thôi. Người này tất nhiên kinh tài tuyệt diễm, tư chất xuất chúng, làm cho Đường Phong nổi lên tâm tình muốn so sánh một phen. Thiên giai, mặc dù tại Bạch Đế Thành cũng không có nhiều người trẻ tuổi đạt tới thiên giai, ngày sau nhất định tiền đồ sẽ mở rộng. Lão già kia cũng không để ý ba người Đường Phong, ngược lại người trẻ tuổi kia lại quay đầu liếc nhìn Bạch Tùng Tùng, khóe miệng hiện ra nụ cười ngả ngớn, đôi mắt nhìn thẳng vào bộ ngực phập phồng của Bạch Tùng Tùng. Thời điểm cẩn thận dò xét, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đường Phong đang nhìn hắn. Người trẻ tuổi kia dừng bước lại, ánh mắt trở nên âm trầm. Hắn không nghĩ tới trong Bạch Đế Thành lại có người dám không kiêng nể gì dò xét hắn. Hơn nữa ánh mắt vừa rồi của hắn khi nhìn bộ ngực của Bạch Tùng Tùng khẳng định bị Đường Phong phát hiện, lập tức thẹn quá hóa giận. Người trẻ tuổi kia dừng bước, lão già kia cũng dừng lại theo, nghi hoặc nhìn hắn nói: "Tiểu Trần Nhi, có chuyện gì sao?" Người trẻ tuổi mỉm cười quay đầu nhìn lão già: "À, không có việc gì." Vừa nói vừa cười lạnh nhìn qua Đường Phong, sau đó đi tới trước mặt Bạch Tùng Tùng. Hai người Bạch Tùng Tùng cùng Bạch Tử Nho không dám thở gấp, nhưng khi thấy ánh mắt người trẻ tuổi kia nhìn sư muội mình có chút ác ý, Bạch Tùng Nho bảo dạng bước về phía trước một bước, ngăn trước mặt Bạch Tùng Tùng. Người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, khi thế thiền dài bành trướng ép tới Bạch Tử Nho. Bạch Tử Nho rên lên một tiếng, hai chân run rẩy, mồ hôi trên trán ứa ra. Lúc này người trẻ tuổi kia mới nhìn Bạch Tùng Tùng: "Sư muội tên gọi là gì?"
"Bẩm hàng thiếu gia, ta gọi là Bạch Tùng Tùng."
Bạch Tùng Tùng kinh sợ đáp: "Người Bạch gia sao?" Khóe miệng hàng thiếu gia hiện ra một nụ cười dịu cợt, lại hỏi: "Sư muội người làm chức gì trong thành?"
"Hai huynh muội chúng ta phụ trách trông coi cửa nam."
"Đây chính là khổ sai, cả ngày đứng bất động không nhúc nhích, chắc hẳn là vô cùng tịch mịch." Hàng thiếu gia mở miệng nói: "Không bằng người đi theo ta, không cần phải làm những việc bình thường của đám thị nữ. Chỉ cần thời điểm ta ngủ, người xếp chăn màn cho ta. Thời gian còn lại người có thể tu luyện. Thế nào?" Thần sắc Bạch Tùng Tùng hoảng hốt, thời điểm muốn trả lời, Bạch Tử Nho bảo dạng đi về phía trước một bước, mở miệng nói: "Hàng thiếu gia, hai sư huynh muội chúng ta đều là người của Bạch gia. Trừ phi thành chủ có lệnh, nếu không hai người chúng ta không thể rời bỏ chức vụ." Hàng thiếu gia cười lạnh một tiếng, Bạch Tử Nho cảm giác mặt mình hoa lên.
Hắn bị tát, má phải hiện ra một dấu bàn tay màu đỏ. Cả người lảo đảo không đứng vững, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Lại thì ánh mắt Hàn thiếu gia gần như phun ra lửa. Ta hỏi ngươi sao? Bạch gia hết người hay sao mà thu nhận loại hạ nhân không biết lễ phép như ngươi? Thời điểm nói ra những lời này, hắn lại nhìn Đường Phong. Vừa rồi bản thân nhìn trộm bị Đường Phong nhìn thấy. Hắn muốn giày vò ba người này một chút. Chỉ có điều Đường Phong ăn mặc quần áo của một gã sai bạc. Hắn cũng không muốn nhục nhã Đường Phong làm gì. Làm như vậy càng thêm mất thân phận của mình. Nhưng hai người bạch gia này lại khác. Làm như vậy có thể giao huấn cả ba người. Thứ hai, thăm dò phản ứng của bạch gia. Ngũ đại gia tộc trong Bạch Đế Thành. Những năm nay, Hàn gia càng ngày càng hung hăng càng quấy. Chẳng lẽ người muốn động thủ với ta hay sao? Hàn thiếu gia mỉa mai nhìn Bạch Tử Nho. Bạch Tử Nho ủy khuất vạn phần, vô cùng phẫn nộ, nắm đấm nắm chặt. Làm sao hắn không nhìn ra Hàn thiếu gia này có ý đồ biết sư muội mình chứ? Hơn nữa hắn đã nghe qua tiếng xấu của tên thiếu gia này. Hắn không muốn sư muội mình bị đưa vào miệng cọp. Đang muốn lý luận một phen, một tay của hắn đã bị Bạch Tùng Tùng nắm lại. Bạch Tùng Tùng nhìn hắn lắc đầu, trong mắt tràn đầy khổ sở cầu xin. Nếu Bạch Tử Nho nhất thời xúc động đồng thủ, tuyệt đối chỉ có chết. Huyền giai trước mặt thiên giai thực lực không đủ nhìn. Hai người bọn họ chẳng qua là cô nhi do Bạch gia thu dưỡng mà thôi. Dù Hàn thiếu gia giết bọn họ, chỉ sợ cũng không bị trách phạt gì. Nhiều lắm là bị khuyển trách vài câu. Cho tới bây giờ, lão già kia mới mở miệng nói. Được Tiểu Trần Nhi vừa ý là phúc phận của ngươi. Việc này không cần thành chủ ra lệnh. Bây giờ, ngươi hãy đi theo Tiểu Trần Nhi đi thôi. Ngày mai, ta sẽ nói với thành chủ. Nước mắt ủy khuất trong mắt Bạch Tùng Tùng chảy ra. Hãy đôi môi đỏ mọng, nói với Bạch Tử Nho vài lời. Bạch Tử Nho sững sờ, lập tức hít một hơi thật sâu, đè nén phẫn nộ uất ức trong lòng. Hắn hiểu ngôn ngữ của sư muội, nàng nói ra bốn chữ tiểu lại sư thúc. Nàng muốn mình đi tìm tiểu lại sư thúc cứu nàng thoát khỏi biển khổ. Ta biết rồi. Bạch Tử Nho gật đầu. Hàn thiếu gia ra vẻ tiểu nhân đắc chí, chỉ tay vào Đường Phong rồi nói, người tới đây với lúc bổn thiếu gia ta đang thiếu một hạ nhân cầm bô. Ta nhìn ngươi rất thích hợp. Vừa rồi chính tên sai vặt này phá chuyện tốt của mình. Để tránh hắn nói lung tung, Hàn thiếu gia muốn giữ hắn bên người. Vâng. Đường Phong gật đầu, khóe miệng không khỏi hiện ra một nụ cười lạnh. Hàn thiếu gia này quả thật khinh người ta quá đáng. Xem ra hôm nay Bạch Tùng Tùng và Bạch Tử Nho là bị mình liên lụy. Nếu như không phải mình thấy bộ dạng thấp hèn bị ổi của hắn, có lẽ là không xảy ra chuyện này. Dù Hàn thiếu gia hắn thích mỹ nữ, cũng không phải gặp ai cũng bắt về. Cho nên Đường Phong phải có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho Bạch Tùng Tùng. Vừa vặn Hàn thiếu gia muốn dẫn mình đi theo, Đường Phong cầu còn không được. Hàn thiếu gia và lão già kia cất bước rời đi. Đường Phong cùng Bạch Tùng Tùng theo sát phía sau. Bạch Tùng Tùng bước đi cẩn thận, trong mắt rưng rưng nhìn theo Bạch Tử Nho. Bạch Tử Nho duỗi một tay ra, cuối cùng không dám giữ sư muội lại. Đợi tới lúc thân ảnh mọi người biến mất trong màn đêm, lúc này hắn mới dậm chân một cái, tranh thủ thời gian chạy như bay đến nơi ở của Bạch Tiểu Lại. Chỉ có điều giờ phút này đêm dài yên tĩnh, Bạch Tiểu Lại đã thiếp đi. Hắn biết rõ mình phải chờ đến ngày mai mới có thể nhìn thấy Tiểu Lại sư thúc. Một đêm này dày vò hắn rất nhiều. Đi theo hai người phía trước, Đường Phong cùng Bạch Tùng Tùng cũng im lặng trầm mặc. Tại đây chính là giao giới thuộc về Đông Thành trong Bạch Đế Thành, cho nên trên thân cây cối đều có dấu tuyết động, khắp nơi trên mặt đất đều có băng mỏng, đạp lên truyền ra tuyết vang ra răng rắc, khí trời rất lạnh. Hai người đi về phía trước, xem hai người sau lưng như nhân vật không quan trọng, cho nên lúc nói chuyện cũng không có phòng bị. Chỉ nghe lão già kia nói ra, Tiểu Trần Nhi, mấy ngày tới ta chuẩn bị thay ngươi hướng thành chủ cầu hôn, cho nên ngươi không được sinh sự lung tung, miễn làm mọi chuyện phức tạp. Lời lão già kia nói tuy không rõ ràng, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Tên Hàn thiếu gia kia bất đắc dĩ gật đầu nói, vâng. Lần cầu hôn này rất trọng đại, không phải do Hàn thiếu gia không cẩn thận. Xem ra hôm nay mang nữ nhân này trở về không cách nào động đến. Động nữ nhân này cũng không sao,
vạn nhất tính tình nàng cương liệt, trực tiếp tự vẫn, ảnh hưởng không tốt đến thanh danh mình. Chuyện trong mắt ngậm lại, Hàn thiếu gia đã có chủ ý. Mình không thể động, vậy thì tiện nghi cho người khác. Bên cạnh mình có không ít người, cũng không cần quan tâm đến một nữ nhân như vậy. Gã sai vặt này nhìn mình bằng ánh mắt xem thường. Ta ngược lại muốn nhìn xem, nếu hắn làm ra loại chuyện gièm pha này, có dám nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường này không? Hạ quyết tâm, Hàn thiếu gia nhìn không được mỉm cười. Đêm nay sẽ là một đêm đặc sắc. Trên nửa đường, Hàn thiếu gia cùng lão già kia cùng tách ra. Đường Phong cùng Bạch Tùng Tùng tự nhiên phải đi theo sau Hàn thiếu gia. Bị một thị nữ dẫn vào một gian phòng, cửa bị đóng lại. Trong phòng chỉ còn một mình Đường Phong cùng Bạch Tùng Tùng. Dưới ánh nến lờ mờ, Bạch Tùng Tùng nhìn không được thở ra một hơi, ánh mắt nhìn Đường Phong tràn đầy áy náy. Đường công tử à, là ta liên lụy ngươi rồi. Không, là ta đã liên lụy ngươi mới đúng chứ. Đường Phong khoát tay. Hắn biết rõ tất cả do mình gây ra, không trách được người khác. Dù sao khi tên Hàn thiếu gia nhìn bộ ngực của Bạch Tùng Tùng bị hắn nhìn thấy, đành phải thay đổi chủ đề. Hai người vừa rồi là ai? Người Hàn gia. Lão già kia là thủ tịch trưởng lão, mà tên trẻ tuổi kia tên là Hàn Hàn Trần, chính là thiên tài xuất sắc nhất của Hàn gia. Một đời thiên kiêu, trừ Bạch sư thúc ra, hắn là người lợi hại nhất. Hôm nay đã đạt tới thiên giai hạ phẩm rồi. Hàn gia, gia tộc của Hàn Đông. Đường Phong hỏi, ngươi nhận thức được Hàn Đông thành chủ ư? Bạch Tùng Tùng có chút kinh ngạc hỏi. À, đã từng gặp mặt. Đường Phong gật đầu, chỉ là khi gặp mặt hai người không quá hữu hảo. Hai người đang nói chuyện, cánh cửa mở ra, lại thấy hai thị nữ bưng trên tay một ít bánh ngọt thơm và rượu thịt, mỉm cười nói. Hàn thiếu gia quan tâm người hầu, điềm tình các người mới tới, đặc biệt dặn dò chúng ta mang chút đồ ăn, mang tới nơi đây cho các ngươi. Sau khi ăn no thì ngủ một giấc, ngày mai còn có sức làm việc. Vừa nói, đặt các thứ trên tay xuống bàn. Ngủ ở chỗ này ư? Bạch Tùng Tùng cả kinh. Mặc dù trong phòng có giường và chăn đệm, chỉ có một cái giường lớn mà thôi. Nàng cùng Đường Phong cô nam quả nữ ở chung một phòng, chuyện gì sẽ xảy ra? Thị nữ cười, cũng không đáp lời, quay đầu nhìn Đường Phong. Đại khái cảm thấy tên sai bạc này khá tốt, mị nhãn ném ra, che miệng cười duyên một tiếng, rồi đóng cửa đi ra. Ngoài cửa truyền đến tiếng răng rắc, rõ ràng nàng đã khóa cửa lại rồi. Bạch Tùng Tùng gọi cả nửa ngày cũng không thấy có ai phản ứng, không khỏi buồn bực, tức giận ngồi xuống ghế, căm tức nói. Không có ai. Đường Phong đứng nhìn mỉm cười, đi đến bên cạnh bàn đặt bánh ngọt và rượu, nhìn không được, lắc đầu thở dài. À, đúng lúc đang đói, ăn chút đồ ăn rồi nghỉ ngơi thôi. Âm thanh Đường Phong không lớn, nhưng cũng đủ để người nghe lén ngoài cửa nghe thấy. Vừa nói, vừa cầm một khối bánh ngọt đưa vào trong miệng, vừa cầm chén rượu nhỏ đưa lên uống. Bạch Tùng Tùng nhìn hắn từ trên xuống dưới, tuy rằng nàng tín nhiệm ánh mắt của tiểu lại sư thúc, cảm thấy nam nhân của tiểu lại sư thúc vừa ý, chắc chắn nhân phẩm không quá kém. Nhưng đêm dài yên tĩnh, cô nam quả nữ, trong nội tâm có chút bất an. Khi nhìn thấy Đường Phong thản nhiên như vậy, trong lòng cũng bình tĩnh lại một ít, bụng cũng có chút hơi đói khát. Tối nay nàng cùng sư huynh tranh thủ đi ra ngoài lúc nửa đêm, gió lạnh gào thét, tiêu hao không ít thể lực. Nhìn thấy Đường Phong ăn uống ngon lành, nàng cũng muốn ăn. Thời điểm nàng cầm một khối bánh ngọt lên ăn, Đường Phong lại lắc đầu, dùng ngón tay nhúng vào rượu, viết mấy chữ trên bàn. Người không thể ăn, trong thức ăn có độc. Thiếu chút nữa Bạch Tùng Tùng kêu lên một tiếng, nhìn không được che miệng mình lại, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn Đường Phong, nhúng tay vào rượu viết mấy chữ lên bàn. Làm sao ngươi biết? Nếu có độc, tại sao ngươi ăn vào lại không sao? Đường Phong lại viết. Thể chất của ta khác xa thường nhân, một chút độc này thì không làm gì được ta. Đây là thứ độc gì? Bạch Tùng Tùng nghĩ mãi không ra. Tại sao tên Hàn thiếu gia lại dùng phương pháp hạ độc để đối phó với mình? Sắc mặt Đường Phong cổ quái, nếu không giải thích rõ ràng sẽ rất phiền toái, nên vẫn nói ra tình hình thực tế. Xuân Dược. Sắc mặt Bạch Tùng Tùng lập tức hồng lên. Nàng tự nhiên biết rõ ràng loại độc này có tác dụng gì. Hơn nữa Hàn Hàn Trần sau khi trở về liền giam hai người trong cùng một căn phòng. Còn muốn xảy ra chuyện gì chứ?
dụng tâm trong đó không nói cũng biết. Bạch Tùng Tùng nuốt nước miếng một cái, kìm lòng không được, nắm chặt cổ áo của mình, lách người sang một bên, cô tránh xa Đường Phong một chút. Đường Phong cười khổ tiếp tục viết. Độc này không ảnh hưởng tới ta đâu, bất quá phải lường gạt bọn hắn một chút. Ta và ngươi đành phải diễn một vở kịch rồi. Hai người dùng ngón tay nhúng vào rượu, biết chữ để trao đổi như vậy một lát. Sắc mặt Bạch Tùng Tùng ửng đỏ. Sau khi biết kế hoạch của Đường Phong, nàng rất khó xử. Nhưng muốn lường gạt, chỉ có thể dùng biện pháp này. Chỉ là Bạch Tùng Tùng có nghĩ thế nào cũng không thông. Hàng Hàng Trần mang mình và Đường Phong tới nơi đây. Chẳng lẽ chỉ muốn nhìn loại chuyện xấu xa này sao? Đối với hắn mà nói, chẳng có chỗ tốt gì. Nàng đương nhiên không nghĩ ra, Hàng Trần Hàng làm như vậy, chỉ muốn giáo huấn Đường Phong và Bạch Tử Nho mà thôi. Đường Phong dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, mà Bạch Tử Nho lại nói lời xúc phạm hắn và uy nghiêm của Hàng gia. Đợi sau khi Đường Phong một mình ăn hết bánh ngọt và rượu trên bàn, hắn mới mở miệng nói. Tại sao lại nóng như vậy chứ? Bạch Tùng Tùng nhăn nhó, mặt mũi kỳ quái, nhẹ giọng nỉ non.
Đúng vậy đó, nóng quá đi mà.
Một lát sau, đột nhiên Bạch Tùng Tùng quát to một tiếng.
Ngươi muốn làm gì? Không được qua đây. Ngươi là đồ cầm thú.
Âm thanh tranh đấu từ trong phòng truyền ra. Ánh đèn dầu lờ mờ bị dập tắt. Lập tức có tiếng va chạm thân thể vang lên. Ngày sau đó, một tiếng rên rỉ thống khổ truyền ra. Thị nữ vẫn đứng nguyên ngoài cửa nghe lén lúc này, mới hé miệng cười cười. Thật là tiện nghi cho tên sai vặt. Cười trộm một tiếng, quay người rời đi, chuẩn bị đem chuyện này thông tri cho chủ tử của mình. Trong phòng, Đường Phong cùng Bạch Tùng Tùng ngồi trên mặt đất, toàn bộ bàn ghế ngã xuống đất, hai người mặt đối mặt. Bạch Tùng Tùng bèo lấy cánh tay của mình, trong lỗ mũi phát ra âm thanh phù phù hít hà. Đi, đã đi rồi. Lỗ tai Đường Phong giật giật, mở miệng nói. Bạch Tùng Tùng nhìn không được, thở ra một hơi.
Làm sao bây giờ?
Ngươi nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta còn phải diễn thêm một vở kịch nữa.
Vậy còn ngươi?
Ta ngồi đây là được rồi. Thời gian một đêm trôi qua rất nhanh, Đường Phong an ổn tu luyện cả đêm. Sáng ngày hôm sau, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Bạch Tùng Tùng thì ngược lại, một đêm không ngủ, hai con mắt đỏ bừng, trên hốc mắt thâm quầng, tinh thần uể oải. Đường Phong dặn dò nàng vài câu, Bạch Tùng Tùng liên tục gật đầu. Người thị nữ hôm qua đi đến đây mở cửa, chỉ phát hiện vẻ mặt Đường Phong nịnh nọt tươi cười nhìn nàng. Trên mặt Bạch Tùng Tùng hai hàng nước mắt tuôn rơi, điềm đạm đáng yêu, cảm thấy càng đáng thương. Tối hôm qua như thế nào rồi? Thị nữ này mở miệng hỏi. Đường Phong cũng không đáp, chỉ gượng cười. Thị nữ oán trách liếc nhìn hắn, nhìn hai người rồi nói. Trước tiên rửa mặt đi, sáng nay thiếu gia muốn đi tìm thiếu thành chủ, muốn dẫn các người đi theo. Trong lòng Đường Phong khẽ động, liên tục gật đầu đồng ý. Hiện tại, hắn đã lẻn vào Bạch Đế Thành, vốn muốn tìm cơ hội đi tìm Bạch Tiểu Lại. Không nghĩ đến Hàng Hàng Trần lại dẫn hắn đi gặp nàng. Điều này chẳng khác nào trời giúp ta. Đợi đến lúc sắc trời đã sáng tỏ, hai người Đường Phong và Bạch Tùng Tùng được một người dẫn đến gặp Hàng Hàng Trần. Vị Hàng thiếu gia này nhìn Đường Phong cùng Bạch Tùng Tùng, nhìn không được, cười lạnh liên tục. Ánh mắt Bạch Tùng Tùng một mực nhìn vào Đường Phong, hơn nửa hai mí mắt sưng đỏ. Chuyện gì xảy ra tối qua không cần phải hỏi, Hàng Hàng Trần cũng biết tối qua hai người đã phát sinh chuyện gì. Tiểu tử, người nên cảm tạ ta rồi. Nếu không có ta giúp, người làm như thế nào ôm được mỹ nhân xinh đẹp cỡ này chứ? Các người đi theo ta. Hàng Hàng Trần cũng không nói nhảm, dẫn hai người Đường Phong cùng Bạch Tùng Tùng đi đến nơi ở của Bạch Tiểu Lại. Cả Bạch Đế Thành, người theo đuổi Bạch Tiểu Lại nhiều vô số, nhưng cho tới bây giờ nàng chưa để thanh niên tuấn kiệt nào vào trong mắt, càng chưa bao giờ có chủ động gặp gỡ ai. Nhưng buổi sáng hôm nay, đột nhiên Hàng Hàng Trần nghe thị nữ báo Bạch Tiểu Lại muốn tìm mình. Hàng Hàng Trần suy nghĩ một chút, cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Bản thân mình còn chưa có phần mặt mũi này, chỉ sợ nàng muốn gặp mình là bởi vì tối qua mình mang nữ tử Bạch Tùng Tùng này về, cho nên mới chịu làm như vậy. Dụng tâm của Bạch Tiểu Lại cũng vượt qua dự kiến của Hàng Hàng Trần. Bất quá khi dễ cô gái này không phải là mình, mà là tên sai vặt kia, Bạch Tiểu Lại muốn trách tội cũng không thể nào trách tội lên đầu mình. Hắn mang theo Đường Phong, thì ra là muốn Đường Phong làm con dê thế mạng, chịu lửa giận của Bạch Tiểu Lại. Đi theo Hàng Hàng Trần đi xuyên qua Đông Thành, đưa tới giáp giới của Xuân Thành. Khác với Đông Thành một cảnh tuyết trắng, gió lạnh gào thét, hoàn cảnh Xuân Thành lại hoàn toàn bất đồng. Khắp nơi đủ loại cây cỏ, trầm hoa đua nở. Trong không khí phiêu đạn một cổ hương khí mùa xuân. Gió xuân ấm áp thổi vào mặt, làm cho tâm hồn người ta thoải mái nhẹ nhàng. Đường Phong tán thưởng không thôi, không khỏi bội phục thiên nhiên kỳ diệu. Hai nội thành cách nhau chỉ mấy dặm đường, thế nhưng lại có mùa màng khác xa nhau. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì cảm giác rất thần kỳ. Bốn đại nội thành bao quanh một dải đất trung tâm. Chỗ đó chính là nơi ở của Bạch Gia. Mà bốn nội thành giống như chủng tinh ủng nguyệt, đều lấy Bạch Gia làm trung tâm. Không bao lâu, ba người đi tới chỗ ở của Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại sớm đã truyền đạt chỉ thị cho thị nữ. Thấy Hàng Hàng Trần cũng không hỏi nhiều, dẫn mấy người bọn họ đi vào. Xuyên qua vài tòa nhà, mọi người đi tới một đình viện. Trong sân có một bàn đá và hai nữ tử đang ngồi. Một trong số đó chính là Bạch Tiểu Lại. Mà nữ tử ngồi bên cạnh nàng có thân hình nhỏ hơn là tiểu thư Hạ Gia, Hạ Chỉ Mộng. Mà sau hai người, có một người cả đêm không ngủ, hai mắt đỏ hồng là Bạch Tử Nho. Trong nháy mắt, khi Đường Phong thấy Bạch Tiểu Lại, thể xác và tinh thần phi thường bình tĩnh. Dùng nhang hai năm xa cách, giờ đang trước mặt mình, nhưng lại không có cảm giác hưng phấn và kích động. Ngược lại giống như nàng đang ngồi đó, đợi chính mình đến rước đi. Đường Phong cũng không vội vàng tiến lên nhận nhau, mà đem chiếc mũ của gã sai vặt kéo thấp xuống một chút, đi sau lưng Hàng Hàng Trần. Mấy người bọn họ đã tới nơi. Bạch Tiểu Lại hiển nhiên đã chú ý đến. Có điều Bạch Tiểu Lại không nhìn đến một lần. Ngược lại Hải Chỉ Mộng liếc mắt nhìn Hàng Hàng Trần biểu môi, vẻ mặt rất chán ghét. Ánh mắt Bạch Tử Nho như phóng hỏa. Sau khi hắn thấy hai hàng nước mắt của sư muội, thiếu chút nữa nhìn không được xông đến. Đúng lúc đó Bạch Tuần Tuần truyền cho sư huynh một ánh mắt bảo hắn an tâm. Lúc này hắn mới bình tĩnh lại. Hàng Hàng Trần đi trước, phong phạm nho nhã, trên mặt treo một nụ cười. Bái kiến Bạch sư tỷ, không gặp một thời gian, thực lực Bạch sư tỷ tăng tiến rất nhiều, làm cho sư đệ ta đây cảm thán không thôi. Bạch Tiểu Lại gật nhẹ đầu nói, ngồi đi. Thời điểm nói chuyện, nàng cũng chẳng liếc nhìn Hàng Hàng Trần lấy một cái. Trong ánh mắt Hàng Hàng Trần ánh lên vẻ hung ác nham hiểm, quay đầu nhìn Hạ Chỉ Mộng cười nói, Chỉ Mộng muội muội cũng ở đây sao? Chắc hẳn là tiên Bạch sư tỷ nói chuyện phím có đúng hay không? Hạ Chỉ Mộng không cho hắn chút mặt mũi nào, lộ mũi hừ lạnh một cái, hùng hổ dọa người.
Hàng Hàng Trần, ta hỏi ngươi, đêm qua ngươi dẫn một thị nữ đi có đúng hay không?
À, có việc này.
Hàng Hàng Trần cũng không phủ nhận, dù sao Bạch Tùng Tùng đang đứng sau lưng hắn. Chỉ mỉm cười nói, mấy thị nữ của ta không được linh hoạt, làm việc khiến ta không hài lòng, cho nên muốn tìm một người thông minh nhanh nhẹn hơn một chút thôi.
Vì mong muốn chiếm làm của riêng cho mình, nên liền cưỡng ép chia lìa một đôi tình nhân, cũng chỉ có Hàng Hàng Trần ngươi mới làm như vậy được. Huống chi họ là hạ nhân của Bạch Gia, ngươi dựa vào cái gì mà mang họ đi? Bạch Đế Thành đã trở thành họ Hàng từ khi nào?
Hạ Mộng Chỉ lạnh lùng hỏi hắn, trực tiếp chuột mũ tạo phản cho Hàng Hàng Trần. Hàng Hàng Trần cũng rùng mình. Hắn biết rõ tính tình của người Hạ Gia không được tốt lắm. Nhất là vị Hạ Gia tiểu công chúa này, tính tình rất táo bạo. Lại nói công pháp tu luyện của hai nhà, một băng, một hỏa, giao tình vốn không tốt lắm. Hiện tại Hạ Chỉ Mộng mở miệng ép hỏi, lộ ra thành thế rất dọa người. Hàng Hàng Trần vội vàng nói, à, Bạch Đế Thành là sở hữu của ngũ đại gia tộc chúng ta. Đương nhiên trong đó có họ Hàng. Chỉ Mộng mùi mùi nói lời này, Trần ca ca ta không thể hiểu nổi. Nếu để cho mấy vị trưởng lão trong nhà biết được, chắc chắn sẽ đánh gãy chân ta. Hạ Chỉ Mộng đứng dậy, một tay trắng nõn như tuyết đánh lên trên bàn đá, phát ra tiếng vang ầm ầm, nghiêm túc nói,
Bạch Đế Thành là của Bạch Gia, Dương Hà Thu Hàng chỉ là tùy tùng mà thôi. Hiện tại Bạch Gia không có nam tử, những loại tôm tép các người bắt đầu làm loạn rồi, không sợ làm nhục thanh danh của tổ tiên hay sao?
Cô nàng này nói chuyện không lưu tình chút nào, lời nói rất nghiêm trọng. Đường Phong nghe được trong lòng rất thoải mái, không khỏi sinh ra hảo cảm đối với nàng. Hàng Hàng Trần có chút cảm tức, nghĩ thầm Hạ Gia cùng Bạch Gia giống nhau, đều không có nam tử,
tự nhiên không có tâm pháp ngấp nghé Bạch Đế Thành. Thật sự đừng nói chuyện rất là mỏi chân. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống. Chị Mộng Mùi Mùi, trước khi nói chuyện phải suy nghĩ kỹ một chút, là người đang nói cái gì? Nếu không, họa đều từ miệng mà ra. Người uy hiếp ta. Hạ Chị Mộng đứng phất dậy. Đừng tranh cãi nữa. Bạch Tiểu Lại rốt cuộc cũng mở miệng nói một câu.
Hôm nay không phải lúc nói chuyện này. Hàng Hàng Trần, ta gọi người tới đây cũng là chuyện của hai sư điệt này thôi.
Dừng lại một chút, Bạch Tiểu Lại nói tiếp. Thị nữ Hàng gia rất đông. Bên người sư đệ cũng không thiếu một người như vậy. Sư đệ của ta tay chân không lanh lợi. Nếu người giữ bên người chỉ sợ làm chướng mắt ngươi. Xin sư đệ giơ cao đánh khẽ cho nàng rời đi. Cho nàng đoàn tụ với người bình thường. Coi như làm một chuyện tốt. Bạch Tiểu Lại mắng chửi người không thô tục chút nào. Nói rõ ràng nếu Hàng Hàng Trần không trả người, chính là đang làm chuyện xấu. Hàng Hàng Trần mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Lại rồi nói. Đây là sư tỷ cầu ta, đúng không? Bạch Tiểu Lại nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ không thích, lạnh nhạt nói. Sư đệ, người nên biết rõ, hai người này là đệ tử Bạch gia. Người cưỡng ép chia rẽ bọn họ, cũng không phải trong lòng bọn họ muốn đi theo ngươi. Thời điểm nói lời này, trên mặt Bạch Tiểu Lại hiện ra một vòng đỏ ửng, hiển nhiên đang nhớ đến chuyện của mình. Vẻ hung ác nham hiểm trên mặt Hàng Hàng Trần nhiều thêm, hùng hổ dọa người. Hàng đêm, sư đệ luôn tưởng nhớ đến sư tỷ, cũng cảm nhận được sự thống khổ trong lòng của sư tỷ. Chẳng lẽ sư tỷ không nhìn thấy chân tình của ta dành cho sư tỷ mấy năm nay hay sao? Không biết xấu hổ. Hạ Chỉ Mộng hoàn toàn không cố kỵ thân phận nữ nhân mình, muốn làm Hàng Hàng Trần mất mặt, nói. Người ta yêu thương nhau, tình chàng y thiếp, người làm vậy có ý gì chứ? Định dựa vào thủ đoạn ti tiện của mình uy hiếp Tiểu Lại tỷ tỷ sao? Nếu hôm nay Tiểu Lại tỷ tỷ không đáp ứng ngươi, ngươi sẽ không thả người đúng hay không? Hạ Chỉ Mộng. Công phu hàm diện của Hàng Hàng Trần có chút không nhìn được, ánh mắt như phóng hỏa nhìn Hạ Gia tiểu thư. Hôm nay nữ nhân này nhiều lần đối địch với mình, làm cho hắn phẫn nộ thật sự. Đổi lại là người khác, hắn đã một chưởng đánh chết rồi. Chỉ vì cố kỵ nàng là người Hạ Gia, có thân phận địa vị giống như mình. Hai người chằm chằm nhìn nhau, ai cũng không sợ ai. Trạng diện lúc này có chút nhường cung bạc kiếm. Đường Phong âm thầm lắc đầu. Tên Hàng Hàng Trần này khí độ quá kém, lại động can qua so đo với một người con gái. Khó trách lại tỷ tỷ không nhìn hắn vào trong mắt. Thời điểm hai người nhìn nhau, bên ngoài lại đi tới hai người trẻ tuổi, áo mũ chỉnh tề. Người đầu tiên bước vào cầm một cây quạt xếp, giả dạng hình tượng mình phong lưu phong khoáng. Trên người mang theo hình tượng ấm áp như mặt trời tháng 3. Mà sau hắn chính là một người mập mạp, tuy tên mập này trẻ tuổi, bụng hắn bị phè, trên mặt treo một nụ cười ôn hòa, khuôn mặt to lớn như bị dồn lại với nhau. Nhưng trên người tên mập này lại toát ra vẻ phiêu dật nhẹ nhàng, cảm giác quái dị nói không nên lời. Ngay cả lúc đi bộ, hắn cũng giống như cự trọng nhược khinh, hoàn toàn nhìn không ra hắn rất mập mạp nặng nề. Người trẻ tuổi đi vào đầu tiên, đi tới bên này, cười một tiếng nói. À, Hàng lão đệ, tới sớm quá. Dương Cảnh Thái. Thoáng cái sắc mặt Hàng Hàng Trần trầm xuống. Chẳng những Dương thiếu gia đến, mà ngay cả Thu thiếu gia Thu Phong cũng đến. Nơi ở của Bạch Tiểu Lại chưa bao giờ để cho nhiều nam đệ tử tiến vào. Lần này chẳng những Hàng Hàng Trần đến, ngay cả nam tử đích truyền của hai nhà khác cũng đến. Điều nói không được Bạch Tiểu Lại cho phép, Hàng Hàng Trần không cách nào tin được. Lại tính cả Hạ tiểu thư, như vậy một đời trẻ tuổi của ngũ đại gia tộc Bạch Đế Thành đều ở đây. Nàng muốn bọn họ tụ tập lại nơi đây để làm gì? Hàng Hàng Trần có chút âm trầm bất định nhìn Bạch Tiểu Lại, mà Bạch Tiểu Lại như cũ không bận tâm, chỉ thản nhiên nói. Trước tiên, mời hai vị ngồi xuống. Dương Cảnh Thái đem quạt xếp thu lại, vui cười liếc mắt nhìn Hạ Chỉ Mộng. Ngồi ở bên cạnh là Thu Phong mập mạp, trên mặt nở nụ cười lấy lòng. Sau khi ngồi xuống ôm quyền chào bốn phía nói. À, chào lại sư tỷ, Chỉ Mộng Mùi Mùi, Hàng lão đệ. Nếu không có cường khí chấn động từ trên người hắn tỏa ra, người khác nhìn vào khuôn mặt hắn lúc này lại tưởng hắn là thương nhân. Hôm nay cho gọi toàn bộ các người tới. Thứ nhất là muốn giúp hai vị sư đệ của ta đoàn tụ với nhau. Thứ hai là muốn mượn cơ hội này nói cho các người một chuyện.
vẻ ửng đỏ trên mặt Tiểu Lại càng nhiều. Hàng Hàng Trần nhìn như mê say, mà tên Thu Phong kia lúc này nhìn giống như một đầu heo, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Lại. Bất quá Đường Phong nhạy cảm phát hiện, trong đôi mắt tỉ hí của tên mập này không có chút thần sắc dâm ô nào. Ngược lại lúc nhìn Bạch Tiểu Lại, mừng thịt trên mí mắt che giấu, thỉnh thoảng mắt đi mày lại với Hà Chỉ Mộng. Tên mập này có chút ý tứ. Sư tỷ có chuyện gì cứ nói ra đi, đừng ngại, nếu chúng ta có thể hỗ trợ, dù phải lên núi đao xuống biển lửa, quyết không từ nan. Dương Cảnh Thái tranh thủ vỗ ngực nói. À, chuyện này cũng không có gì quan trọng, chỉ muốn thông báo cho các ngươi một chuyện thôi. Bạch Tiểu Lại ngẩng đầu lên nói. Lời đồn đại về chuyện của Tiểu Lại cùng Đường Phong suốt 2 năm qua, chắc hẳn các ngươi cũng biết và nghi hoặc. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, có đúng hay không? Sắc mặt mấy tên nam nhân nghiêm túc, xác thực bọn họ đã nghe đồn. Những người trong cuộc là Bạch Tiểu Lại và thành chủ Bạch Nguyệt Dung chưa từng mở miệng xác nhận. Hôm nay ta gọi các người tới, chính là muốn nói cho các người biết, lời đồn về việc trong lòng Tiểu Lại có nam nhân là chính xác, chính là Thiền Tú Đường Phong. Cho nên tâm ý các vị sư đệ, Tiểu Lại tâm lệnh, chỉ mong muốn sau này không vì chuyện này mà phát sinh chuyện không tốt đẹp. Tiểu Lại không muốn vì chuyện này có người bị phiền nhiễu. Trong lòng Đường Phong rất ấm áp, đã 2 năm rồi, 2 năm nay mình chưa từng nhìn thấy mặt Lại Tỷ một lần, thậm chí còn không nghe nói qua. Nhưng dù vậy, cảm giác nhớ nhung già diết khắc cốt ghi tâm này chưa bao giờ phai nhạt. Lời vừa nói ra, sắc mặt Dương Cảnh Thái rất khó xem, trán Hàng Hàng Trần đổi đầy gân xanh, duy chỉ có tên mập mạp kia đột nhiên gào khóc, trên mặt tràn đầy nước mắt nước mũi.
Trời ơi, Tiểu Lại sư tỷ à, sao người không dùng một búa đóng đinh lên Thu Phong ta đi? Bản thân ta rất ngưỡng mộ ngươi, về sau ngươi gả cho người khác, Thu Phong ta biết sống thế nào đây? Ta đem Thu Phong Vũ Lộ Đan trân tàng của Thu gia ta ra tích cóp được mà tặng cho ngươi, ngươi không gả cho tên Đường Phong kia được hay không?
Mập mạp này làm bộ làm tịch, lời nói buồn cười vô cùng, giống như tiểu hài tử bị người ta cướp đi món đồ chơi ưa thích. Hà Chỉ Mộng nghe thấy nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm lát nữa sẽ cho tên mập này đẹp mặt ra. Cho dù diễn trò cũng không nên làm giống thật như vậy chứ. Thu Phong Vũ Lộ Đan. Hàng Hàng Trần đột nhiên biến sắc, trong mắt toát ra vẻ tham lam. Đây chính là cực phẩm linh đan, nghe đồn sau khi ăn xong có thể trợ giúp người tu luyện cảm ngộ thiên đạo. Nếu tư chất tốt, liền tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất cũng không phải là không được. Thiên giai cao thủ không nhiều lắm, thế nhưng cũng không ít. Nhưng cảnh giới thiên nhân hợp nhất chân chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích cũng nhận lại trước cửa cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hoàn toàn không thể nào nhìn toàn cảnh. Mà linh đan này cũng chỉ thiên giai cao thủ có tư cách phục dụng. Một khi lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, tu luyện ngày sau sẽ làm chơi ăn thật. Do đó Hàng Hàng Trần rất động tâm. Trong cả Bạch Đế Thành cũng chỉ có Thu gia có một khỏa như vậy mà thôi. Dương Cảnh Thái là người thiếu kiên nhẫn, hắn vốn cười nhạo trò hề của Thu Phong, nhưng khi nói đến Thu Phong Vũ Lộ Đan, trong nội tâm cũng sốt ruột, mở miệng nói. Tiểu Lại sư tỷ, nếu người gả vào cho Dương gia ta sẽ cho 2 vị trưởng lão thọ dương sắp hết, đem công lực tinh thuần vài chục năm truyền hết cho ngươi, lại phối hợp với công pháp độc môn của Dương gia chúng ta. Trong thời gian 2 năm đạt tới thiên giai thượng phẩm đỉnh phong không phải là vấn đề gì khó. Ngu ngốc. Hàng Trần Hàng nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới mọi chuyện lại phát triển như vậy. Ở nơi này lấy vui vẻ của mỹ nữ sao? Rõ ràng là đang so sánh xính lệ của ai nặng hơn, tục khí 10 phần nha. Chuyện cho tới bây giờ, dù Hàng Hàng Trần không muốn cũng không được, chỉ có thể kiên trì mở miệng nói. Hàng gia ta cũng không có linh đan cùng trưởng lão sắp qua đời, nhưng lại có 1 trương vạn niên hàng ngọc sàng. Nếu ngồi trên đó tu luyện, sẽ nhanh hơn bất luận linh đan diệu dược gì. Đường Phong không khỏi xoa xoa trán mình, nghĩ thầm đây chính là thế lực đệ nhất của Lý Đường nha. Mỗi gia tộc đều cất giữ một ít bảo bối lợi hại, không biết Hà gia cùng Bạch gia cất giữ bảo bối gì. Sau khi nghe được lời nói của 3 người, Bạch Tiểu Lại cau mày, trầm giọng nói. Ta nói rồi, cả đời này trong nội tâm ta chỉ có 1 nam nhân. Các vị sư đệ có làm gì cũng vô dụng. Nếu không thể cùng nam nhân mình tương kiến, cho dù có được trân bảo thì cũng để làm gì? Đường Phong hít sâu một hơi, biết rõ hiện tại không phải kềm chế. Nếu bước lên phía trước nhận nhau, chỉ sợ sẽ bại lộ thân phận, đưa đến rất nhiều phiền toái. Nhưng hiện tại cho dù có đối mặt với cả thiên hạ, Đường Phong cũng vui vẻ đón nhận. Nghĩ tới đây, Đường Phong cũng bỏ cái mũ sai vặt trên đầu mình xuống, đi về phía trước một bước, ngoài miệng cười nhẹ nhàng nói. Một đám ngu xuẩn, một nữ nhân cũng không câu dẫn được, xem ta đây. Mấy tên nam nhân mặt dày mày dạn định nọt nữ nhân của mình trước mặt mình. Đường Phong cũng có chút ghen ghét, mở miệng mắng một câu ngu xuẩn không chút lưu tình. Lời này vừa ra khỏi miệng, giống như giọt nước tràn ly, lập tức làm cho mọi người nổi điên lên. Dương Cảnh Thái căm tức vạn phần. Đây là nơi người trẻ tuổi mấy đại gia tộc Bạch Đế Thành gặp mặt nhau, trao đổi sự tình không đến mức thô tục, cũng không biết thế nào bị tên mập mạp Thù Phong lẫn lộn một phen. Bà tên nam nhân vì sự nghiệp chinh phục nữ nhân của mình bắt đầu mở miệng ganh đùa xính lệ. Vừa rồi nhiệt huyết xông lên đầu. Sau khi nói xong, Dương Cảnh Thái cũng có chút hối hận. Chính mình đường đường là Dương thiếu gia, không nên nói ra những lời thô thiện như vậy. Điều này không phù hợp với thân phận của hắn. Thời điểm căm tức, nghe thấy những lời này của Đường Phong, sắc mặt đỏ lên, gương mặt tuấn tú vặn vẹo, phẫn nộ quát. Ai? Lời này ai nói? Quay đầu nhìn, lại vừa hay thấy Đường Phong từ sau lưng Hàng Hàng Trần đi đến. Dương Cảnh Thái giận dữ, lập tức vỗ bàn một cái. Hàng Hàng Trần, đám rác rưởi dưới tay ngươi nên quản lý cho tốt đi. Nếu không ta đập nát miệng của hắn đó. Mắng xong, hắn cũng cảm thấy không thích hợp. Bởi vì giờ phút này, Hàng Hàng Trần cũng đang rất kinh ngạc nhìn Đường Phong. Giống như bị những lời bất khả tư nghị lúc này làm cho sừng sờ. Thằng này đang diễn trò sao? Trong lòng Dương Cảnh Thái nghi hoặc không thôi. Đến cùng là đang giở trò gì? Ngược lại tên mập mạp Thù Phong, giả vờ giả bịt kia cũng ngừng khóc. Trên mặt đầy thịt mỡ, đôi mắt tì hí híp lại, hơi nghiền ngẫm nhìn vào Đường Phong. Hắn chỉ cảm thấy tên sai vặt này có chút to gan lớn mật, thật sự không để ý quá nhiều. Miệng hạ chỉ mộng há thành một vòng tròn, sau nửa ngày mới khép lại. Tuy bình thường nàng rất ghét hai vị thiếu gia của Dương gia và Hàng gia, sau lưng mắng bọn họ không ít, mà khi ở trước mặt hai tên này chưa bao giờ mắng qua. Hiện tại Đường Phong mắng một câu ngu xuẩn, trong lòng nàng khoan khoái dễ chịu tới cực điểm. Cảm giác giống như là mình mắng, nhưng kìm nén trong lòng vơi đi không ít. Bạch Tử Nho cùng Bạch Tùng Tùng đều đưa tay lên trán, nói thầm. Xong rồi!